phải thấy vượt qua ngoài lời nói. Ngay buổi đầu là Phật đã ngầm ý đó rồi, nhưng mà thường thường là mình đọc lịch sử là đọc qua qua thôi, mình không thấy được cái thâm ý đó. Nhưng mà chính cái chỗ đó là chỗ đã muốn ngầm nhắc hết mọi người, khi mà đến với Phật, khi mà học Phật pháp là phải thấy được cái gì nó ngoài lời nói, nó ngoài cái chỗ suy nghĩ đó. Cho nên là ngài nghĩa là nó là cái chỗ đó nó khó nói khó hiểu, cho nên là ngài muốn nhập Niết Bàn. Thì như vậy bây giờ muốn hiểu, muốn thấu được chỗ đó thì sao? À, thì muốn thấy được cái ý Phật đó thì phải thấu qua được những cái chữ nghĩa. À, cho nên đó là cái mà ngài đã nhắc sẵn rồi. Cho nên ở đây nói nghĩa là không thể dùng lời nói để mà lãnh hội được. Thì như vậy thì kinh giáo đó y cứ vào đâu mà đến kịp? Như vậy thì nghĩa là kinh điển rồi đó, à, thì làm sao mà nói đến được ở chỗ này? Đó, rõ ràng như vậy. Cho nên là nhà thiền mới nêu lên cái gọi là câu gọi là giáo ngoại biệt truyền, bất lập dân tự là như vậy đó. Là ý nghĩa là cũng muốn mình là phải thấy vượt ngoài cái kinh giáo, cái chữ nghĩa. Chẳng hạn cũng như là bây giờ câu chuyện mà ngài Hoàng Bá gọi Bùi Hưu dạ cái thì liền thấy Cao Tăng. Thì như vậy thì cái đó tìm ở trong kinh giáo nào? Kinh giáo là thuộc về chữ nghĩa thôi. Còn cái này ngay hai người đối diện với nhau gọi dạ liền, thì cái đó là cái trực tiếp đối diện với nhau liền, ngay đầu mình liền, thì cái đó đâu có nằm ở trong kinh giáo nào. Cho nên phải thấy cái vượt ngoài kinh giáo là như vậy đó. Nếu mà thấy bản tánh á, thì chẳng biết một chữ cũng được, không? Thấy tánh tức là Phật, bởi vì cái thánh thể đó thì nó là xưa nay thanh tịnh chứ không có những cái tập nhơ. Nghĩa là đây ngài muốn nhấn mạnh thấy bản tánh đó thì không biết một chữ cũng được, tất nhiên là dốt cũng được, phải không? Thì như vậy tất nhiên là sao? Cái chỗ này á, nhiều người cũng là hiểu theo cái chữ nghĩa là cũng hiểu lầm cái ý của tổ. Như vậy cho nên rồi có người thôi, nghĩa là thôi mình đâu cần gì phải học, phải không? Nghĩa là thấy bản tánh là không biết một chữ cũng được nữa, cũng giống như lục tổ dốt cũng được nữa, thì cần gì phải học cho nhiều, phải không? Thành ra cái đó là cái kẹt ngôn ngữ, cái đó gọi là cũng là chấp trên ngôn ngữ. Nghe nói như vậy là cái chấp vô đó, thì tức nghe kẹt trên ngôn ngữ gì nữa, nghe nó không biết một chữ cũng được, rồi cái thì mình bỏ không cần học gì hết, thì như vậy tức là chấp chữ nghĩa rồi. Nhưng mà quên mất cái ý của tổ là thấy bản tánh thì chẳng biết một chữ cũng được, nhưng bây giờ chưa thấy bản tánh mà chẳng biết một chữ thì sao? Nó thành ra rõ ràng cái đó là cái nghĩa là dốt, phải không? Đó là cái chấp trên cái nghĩa rồi. Cho nên phải hiểu được những cái gọi là cái ý của cái tổ khi mà nói ra, còn mình mà chấp theo cái chữ nghĩa thì dễ mắc kẹt lắm. Nhưng mà phải biết là ở đây á, là tổ muốn nhấn mạnh lại là mình phải rõ thấy tánh nó không ở trên chữ nghĩa, phải thấy vượt qua ngoài chữ nghĩa. Đó, cái ý là cái ý như vậy, nghĩa là phải thấy vượt ngoài chữ nghĩa, chứ không phải bảo mình dốt đừng có học. Đó, mà phải thấy là phải thấy vượt ngoài chữ nghĩa, bởi vì nó không nằm ở trên chữ nghĩa. Đó, hiểu được cái ý đó thì mới thấy được ý của tổ, chứ còn chấp theo cái lời nói rồi nghĩa là không thèm học gì hết, hoặc là thôi nghĩa là một bề vậy, nghĩa là thôi nghĩa là chỉ tu thôi, không cần học nhiều, nhưng mà không học cho kỹ, cũng như chỗ này nè, mình không học cho kỹ rồi cái thì nghe đâu đó chấp đó rồi mắc kẹt trên chữ nghĩa, thì như vậy là lầm lẫn, gọi là không thấy đường mà đi mò đi mẫm thì té chết. Cho nên đó là cái nguy hiểm, phải hiểu cho thật kỹ như vậy. Mà nếu mà mình không mà hiểu cho thật thấu chỗ này á, rồi sao mà gọi là mà hiểu mà chưa có đến nơi rồi ra mà dạy người đó cần chết nữa, phải không? Dạy người cũng dạy kiểu như vậy đó, thì thôi nghĩa là chỉ thấy tánh thôi, không cần học gì hết. À, thì vậy là thầy nghĩa là cũng chịu dốt rồi, trò cũng chịu dốt theo luôn á, thì cái đó là cái chết. Cho nên mình phải hiểu, thí dụ như lục tổ á, nói rằng không biết chữ, nhưng mà ngài nghe câu Kim Cang á thì ngài sáng được cái ý liền. Còn mình nghe nghĩa là cả bộ Kim Cang mà sáng được chưa, mà gọi là bắt chước tổ. Thành ra bắt chước cái đó là bắt chước cái nghĩa là không phải rồi. Cho nên những cái chỗ này là chỗ phải hiểu thật kỹ là như vậy đó. Cho nên đó là ngài muốn nhấn mạnh lại, không, để cho mình phải thấy thấu rõ cái thánh thể là cái chân thật đó, xưa nay nó là thanh tịnh, nó không có tạp quế, tức là không có dính một cái gì hết, đừng có thêm bớt gì trong đó. có nói ra cái điều gì á thì sao, đều là thánh nhân từ tâm khởi dụng. Được thể của dụng đó nó xưa nay nó là rỗng không, thì những cái danh từ, những cái nói năng đâu có thể đến kịp. Như vậy thì 12 bộ kinh đó y cứ vào chỗ nào mà đến được chỗ đó, nghĩa là sao, chỗ này là chỗ mình phải thấy cũng cho thật kỹ nè, có nói ra cái điều gì, cái lời gì thì đều là thánh nhân từ tâm khởi dụng. Như vậy tức là sao, nghĩa là có nói gì thì đều là từ tâm mà khởi dụng, thì tức là sao, thì rõ ràng nói ra đó là thuộc về dụng rồi, có nói ra cái đó là thuộc về cái dụng rồi. Nhưng mà cái dụng đó thì nó không rời ngoài cái thể, phải không, không có ngoài cái thể mà riêng có cái dụng được. Như vậy thì tức là sao, tức là ngay nơi cái dụng đó có mang cái thể trong đó, do đó mà mình phải khéo ngay cái dụng đó để mà thấy trở lại cái thể, không có làm, tức là không làm theo cái dụng mà theo cái tướng mà gọi là khởi dụng đó để mà đi trong cái sanh diệt, thì cái đó là cái khéo. Bởi vì dụng thì nó có lúc có lúc không, cho nên nói ra thì khi có nói khi có êm, có nói có êm tất nhiên là nó thuộc về cái sanh diệt, không? Còn mình phải thấy được cái thể mà nó khởi dụng đó, cho nên ở đây gọi là thánh nhân là từ cái tâm mà nó khởi dụng đó đó, thì thấy được cái chỗ mà cái thể đó thì mới tột được cái nguồn tâm, mới không kẹt ở trên cái ngôn từ đó. Thì như vậy đó thì mới thấu được cái chỗ mà gọi là thấy bản tánh thì chẳng biết một chữ cũng được, chứ còn chưa thấu như vậy đó thì rồi nghĩa là bám chấp thì nó lại làm. Cho nên và như vậy thì khi mà thấy tột trở lại cái nguồn chân thật đó là đây ngài muốn nhắc mình cái gì, cho nên ở đây là muốn nhắc mình là cần phải thấy trước khi mở miệng. Bởi vì nói ra đều từ tâm khởi dụng, thì vậy muốn thấy được cái chỗ cái ý mà ngài nói ra đó thì phải thấy trước khi mở miệng đó. Thì thấy được như vậy thì ai gạt được mình, với từ tâm khởi dụng thì như vậy thì từ tâm mà nó khởi dụng nói năng cái này cái kia, thì như vậy là muốn thấy được cái gốc đó thì phải thấy trước khi mở miệng, phải không? Thì như vậy mới thấy được, thấu được cái chỗ